chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Quý vị có thói quen cảm tạ Đức Chúa Trời không? Có một nhà thần học Tô Cách Lan đã mất trí nhớ về quá khứ trong những năm cuối đời mình. Dù vẫn còn tỏ ra thân mật với các bạn đồng nghiệp đại học ngày trước đến viếng thăm, nhưng ông chẳng nhớ là họ đã từng dạy chung trường và là bạn thân với ông suốt nhiều năm. Nhưng dù mất trí nhớ, ông vẫn không bao giờ quên nói cảm tạ Đức Chúa Trời. Một bạn nhắc lại rằng, bất cứ khi nào một thành viên trong ban quản trị, nhà dưỡng lão mang bánh, bơ và trà tới, thì vị giáo sư kêu to, chúng ta phải cầu nguyện. Sau đó thì ông cúi đầu xuống và với sự xúc động sâu xa nói, chúc tạ Đức Chúa Trời đời đời và đời đời. Amen. Sự biết ơn có ngấm sâu trong lòng chúng ta không? Trong khi tâm trí còn nguyên vẹn, chúng ta có luyện tập thói quen nói cảm tạ Đức Chúa Trời không? Thi Thiên thứ 100 câu 4 chép: Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Chúng ta khó có thể kiểm soát được điều mình có thể quên trong những năm về sau, nhưng hôm nay chúng ta có thể nói lời cảm ơn và chúc tụng danh Đức Chúa Trời.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng hồi lo lắng thở than, nhờ ơn Chúa con được bình an. Cảm ơn Cha bao ngày tháng
dâng lên Chúa ngàn lời tạ ơn.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cảm ơn cha, một sáng tác của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi ngôn ngữ có một cách khác nhau để diễn đạt tư tưởng. Trong lời chào hỏi thông thường, người Trung Hoa hỏi đã dùng cơm hay chưa? Người Pháp, nếu chúng ta dịch nghĩa từng chữ thì câu hỏi thăm là đi đứng như thế nào? Người Việt chúng ta hỏi có mạnh khỏe hay không? Người Do Thái và một số quốc gia ở Trung Đông thì lời chào là bình an hay chúc bình an. Bình an hay an bình là một trong những điều chúng ta cần nhất trên đời, nhất là trong những ngày mà thế giới dẫy đầy những xôn xao và bất an. Chúng ta thường hiểu bình an hay hòa bình là phản nghĩa của chiến tranh, hay nói khác đi, hòa bình là tình trạng không chiến tranh. Nhưng thực tế không nhất thiết như vậy, vì có những nơi đang có chiến tranh mà người ta vẫn bình an, và ngược lại, có những chỗ rất an bình, nhưng con người vẫn bất an. Bình an, vì vậy là một trạng thái của tâm hồn, chứ không phải là hoàn cảnh. Chữ bình an trong tiếng chào của người Do Thái chẳng những mang ý nghĩa an bình, nhưng cũng nói lên ý niệm hòa hợp và hài hòa, như hợp âm trong một khúc nhạc hay màu sắc của một bức tranh. Hài hòa, hòa nhịp với nhau, đó là hình ảnh đích thực của bình an hay hòa bình. Trong gia đình, khi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em sống hòa hợp với nhau, chúng ta có an bình. Tương tự như vậy, trong mọi mối quan hệ giữa người với người, cũng như mối quan hệ giữa con người chúng ta với Thiên Chúa. Nếu tâm hồn, tư tưởng, đường lối của chúng ta hòa hợp với tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có hòa hợp và an bình. Ngược lại, chỉ có xôn xao và bất an. Trong kinh nghiệm, chúng ta thấy rằng xôn xao và bất an là tình trạng thường xuyên của con người. Lý do là vì đường lối và nếp sống của chúng ta không phù hợp với đường lối của Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chẳng những không phù hợp, chúng ta còn đi ngược lại và chống đối Thiên Chúa. Chúng ta tự đặt mình vào tư thế địch thù với Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong tư thế thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết mà chúng ta là con người tội lỗi. Hai điều này không thể nào hòa hợp với nhau được, như ánh sáng với bóng tối. Nếu có ánh sáng thì không có bóng tối, và chỗ nào có bóng tối thì không thể có ánh sáng. Con người vẫn ở trong tư thế nghịch thù với Thiên Chúa như vậy, cho đến khi Chúa Giê-xu vào đời, mang hình hài thể xác của con người, chịu chết thế cho con người để giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi Chúa Giê-xu là sự hòa bình của chúng ta. Nói như vậy nghĩa là Chúa Giê-xu đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài. Những bộ lạc trong vùng Papua New Guinea thường hay tranh chiến với nhau, và mỗi khi ngưng chiến, họ thường bày tỏ thiện chí bằng cách mỗi phe trao đổi cho phe bên kia một đứa bé của bộ lạc mình. Về sau, nếu hai bộ lạc có đánh nhau, người ta sẽ dùng hai đứa bé đó để thương thuyết. Đứa bé được trao đổi trong cuộc chiến ở Papua New Guinea được gọi là em bé hòa bình. Hàm ý, đó là em bé tạo hòa bình hay là đem lại hòa bình. Khi Chúa Giê-xu giáng trần làm người 2000 năm trước, Chúa chính là em bé hòa bình đó. Ngài đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết bằng cách mang tội thế cho chúng ta. Được giải hòa với Đức Chúa Trời rồi, chúng ta mới có hòa bình trong tâm hồn và có thể sống trong hòa bình an lạc với chính mình và với mọi người. Điều chúng ta cần nhất hiện nay là hòa bình, hay nói đúng hơn là an bình trong tâm hồn giữa những biến chuyển của thời cuộc. Chúa Giê-xu phán hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ban bình an đó cho chúng ta. Chúa Giê-xu phán, ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Bình an thật đến từ Thiên Chúa. Và chúng ta chỉ có bình an thật khi chúng ta được giải hòa với Thiên Chúa. con người vẫn tiếp tục ở trong tư thế thù địch với Thiên Chúa, nếu không ăn năn quay lại nhận tội với Chúa để được Ngài thứ tha tội lỗi. Khi tội lỗi được tha thứ, chúng ta mới kinh nghiệm được bình an hay là hòa bình với Ngài. Có hai họa sĩ cùng vẽ bức tranh với chủ đề bình an. Họa sĩ thứ nhất vẽ cảnh một mặt hồ phẳng lặng, bầu trời trong xanh với đàn chim bay lượn. Họa sĩ thứ nhì thì vẽ một cảnh biển dông tố, nhưng bên cạnh là một hốc đá kín đáo. Trong hốc đá đó, một chú chim nhỏ đang hót vì được an toàn trong một hoàn cảnh đầy đe dọa. Đó là bình an thật. Có ba điều quan trọng về bình an mà chúng tôi muốn thưa với quý vị hôm nay. Thứ nhất, bình an thật là bình an trong tâm hồn, không phải ngoại cảnh. Thứ hai, Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta, vì Ngài đã đến chịu chết thế vì tội lỗi của chúng ta để hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời. Và thứ ba, sở dĩ chúng tôi loan báo những điều này cho quý vị hôm nay là vì lời Chúa dạy rằng Chúa đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng tôi. Vâng, Chúa đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi và chúng tôi làm chức không sai của Chúa cứu thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Lý do duy nhất thúc đẩy chúng tôi loan báo tin mừng này là muốn thấy mọi người được hòa giải với Thiên Chúa và kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Người Trung Hoa hỏi thăm nhau đã dùng cơm hay chưa? Chúng ta hỏi thăm nhau có mạnh khỏe không? Người Do Thái khi gặp nhau cũng như khi từ giã đều nói Shalom, nghĩa là bình an. Đây cũng là tiếng chào mà những người con của Chúa thích chào nhau. Hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị lời chào bình an tương tự. Bình an trong tâm hồn. Bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. Bình an đó sẽ canh giữ tâm hồn quý vị, để chẳng những quý vị có thể sống một cuộc sống an lành, nhưng cũng sống trong hài hòa và đem bình an thực sự đến cho mọi người.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay ưu tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, chi thanh lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, sống trong ơn thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu.
Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.awr.org. tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về hai yếu tố cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành, đó là tình thương và kỷ luật. Về tình thương, con em chúng ta cần có một gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau, và cả cha và mẹ đều thương con, chăm lo cho con. Tuy nhiên, tình thương phải đi kèm với kỷ luật. Nếu cha mẹ chỉ thương con mà không có kỷ luật, con dễ trở thành hư hỏng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ áp dụng kỷ luật mà thiếu thương yêu, con sẽ trở thành nhút nhát, mặc cảm và khó thành công trong đời. Con em chúng ta cần được cha mẹ yêu thương và dùng kỷ luật để hướng dẫn các em đến chỗ kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa. Yếu tố thứ ba để con em chúng ta nên người trưởng thành là đời sống được ổn định. Ổn định về mặt tình cảm, tinh thần và ổn định trong nếp sống hàng ngày. Ổn định về tình cảm là cha mẹ yêu thương nhau, không gây gổ nhau, không nói đến ly thân, ly dị, không tranh giành tình thương của con cái. Ổn định về tinh thần và trong nếp sống hàng ngày là cha mẹ không thay đổi chỗ ở hay thay đổi công việc quá nhiều. Ở tại đất nước này, chúng ta có nhiều cơ hội để học hành, để thăng tiến trong ngành nghề của mình, cũng như cơ hội làm giàu. Vì thế, nhiều người thích thay đổi việc làm, thay đổi chỗ ở. Người nào thay đổi nhiều thường được xem là khôn ngoan, biết nắm lấy cơ hội. Và hầu như càng thay đổi thì càng lên chức nhanh và lương càng cao. Rồi khi lương cao, chúng ta lại muốn đổi nhà, đổi đến những khu vực sang trọng hơn. Và cứ như thế, đời sống tiếp tục thay đổi. Những người làm hoài một công việc, ở mãi một căn nhà, bị xem là an phận, nhút nhát, không dám phiêu lưu. Tuy nhiên, mỗi khi cha mẹ thay đổi việc làm, thay đổi chỗ ở, tinh thần của con cái bị xáo trộn rất nhiều. Những xáo trộn đó ảnh hưởng trên sự quân bình trong đời sống các em. Khi đời sống cha mẹ ổn định, ít thay đổi, con cái cảm thấy an toàn và quân bình hơn. Để có đời sống ổn định, chúng ta nên bằng lòng với những điều mình có, không đứng núi này trong núi nọ, không mơ ước những điều quá khả năng, hay mơ ước những điều người khác có. Sứ đồ Phao-lô dạy, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc, thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 6 đến câu 9. Đúng như lời Kinh Thánh dạy, thỏa lòng là một lợi ích lớn. Ngược lại, không thỏa lòng sẽ mang đến nhiều tai hại. Nhiều người không bằng lòng với điều mình có, với công việc hay ngành nghề trong tay, nhưng cứ muốn thay đổi, nay thử việc này, mai thử việc khác. Cũng có người không bằng lòng với nơi mình sinh sống, nghĩ rằng ở thành phố khác, tiểu bang khác thích hợp hơn, dễ sống hơn, và vì thế đem gia đình đi hết nơi này đến nơi khác, khiến đời sống xáo trộn, tinh thần con cái bị dao động. Nói về thay đổi trong việc làm, có một điều thấy như lợi mà không lợi, trái lại có nhiều nguy hiểm. Đó là để cho vợ hay chồng đi làm xa một thời gian. Chẳng hạn như về Việt Nam làm ăn 3 tháng hoặc nửa năm. Hay đi đến một nơi mức sống không đắt đỏ, dễ làm ra tiền, để kiếm một số tiền rồi trở về với gia đình. Tính toán như thế có thể lợi cho gia đình về mặt kinh tế, nhưng sẽ có nhiều thiệt hại về những mặt khác. Vì vợ chồng sống xa nhau, con cái không được ở gần cha mẹ. Như chúng tôi đã chia sẻ nhiều lần, trong đời sống, tình người quan trọng hơn tiền bạc, vật chất. Chúng ta không nên vì tiền bạc mà hy sinh những ngày tháng được ở bên cạnh người thân yêu. Những cha mẹ đi làm ăn xa, phải vắng mặt trong gia đình, sẽ không có thì giờ ở gần con để chăm sóc dạy dỗ con. Con cái không được dạy dỗ chu đáo, có thể hư hỏng. Và vì sống xa cha mẹ, lớn lên các em không cảm thấy gần gũi, thân thương với cha mẹ. Nguy hiểm thứ hai là khi vợ chồng sống xa nhau lâu, cám dỗ sẽ đến và chúng ta sẽ khó có thể chống lại được. Khuynh hướng của con người là xa mặt cách lòng. Khi chúng ta đặt vật chất lên trên tình vợ chồng, sẵn sàng hy sinh tình vợ chồng để có nhiều tiền, tình yêu đó không được chăm sóc, nuôi dưỡng, sẽ phai nhạt. Dần dần, chúng ta sẽ có một hôn nhân không tình yêu, hoặc là không còn hôn nhân nữa. Vì những lý do đó, bằng lòng với điều mình có là điều lợi lớn. Điều thứ hai chúng ta cần làm để có đời sống ổn định là đặt mục tiêu cho đời sống. Chúng ta cần có mục tiêu cao đẹp và hướng đến để không nản lòng khi gặp khó khăn và không bị người chung quanh lung lạc. Mục tiêu của người tin Chúa là làm vinh danh Chúa và mang lại hữu ích cho người chung quanh, chứ không phải là chạy theo tiền bạc, vật chất hay những thú vui của đời. Một người không có mục tiêu hay phân tâm và dễ bị ảnh hưởng của người chung quanh. Khi đời sống gia đình không ổn định nhưng thay đổi thường xuyên, con cái chúng ta sẽ bị chao đảo vì các em cứ phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Các em bị mất bạn, mất khung cảnh quen thuộc và từ đó thấy hụt hẫng, bất an, thiếu tự tin ở chính mình. Tất cả những điều đó sẽ khiến con em chúng ta khó trưởng thành về mặt tinh thần. Có lẽ quý vị còn nhớ, tháng 3 năm nay, tại thành phố Santa California, một vụ thảm sát xảy ra trong trường học, làm mọi người kinh hoàng. Em Andy Williams, 15 tuổi, đem súng vào trường bắn chết 2 người bạn và làm bị thương 13 người khác. Mọi người đều bàng hoàng, sửng sốt, nhất là khi thấy hung thủ là một em học trò ốm yếu và nhút nhát. Mọi người đều hỏi, tại sao một học sinh hiền lành mà lại giết người kinh khủng như thế? Tuy nhiên, khi nhìn vào đời sống gia đình em Andy, người ta biết nguyên nhân nào đã đưa em đến chỗ hành động dại dột như vậy. Chúng tôi không binh vực hành động giết người, nhưng chỉ trình bày những nguyên nhân đằng sau thảm cảnh để chúng ta thấy đời sống gia đình ảnh hưởng đến con cái như thế nào. Em Andy đang đi qua tuổi thiếu niên, là tuổi có nhiều thay đổi. Trước những thay đổi quá lớn như thế, em cần một nơi an toàn, vững chắc để nương tựa. Ba điều con em chúng ta cần để có thể trở nên người trưởng thành là: có một gia đình yêu thương, cha mẹ yêu thương nhau và cha mẹ yêu thương, thông cảm con cái. Thứ hai, các em cần một gia đình có kỷ luật, cha mẹ hướng dẫn con vào khuôn phép và sửa dạy, chỉ bảo con trong mọi việc. Và thứ ba, các em cần một môi trường thân yêu quen thuộc, nơi mà các em được yêu thương và chấp nhận. Điều đáng thương cho em Andy là em không có một điều nào trong cả ba điều nói trên. Cha mẹ em Andy ly dị nhau khi em chưa được 4 tuổi. Em sống với cha, thiếu tình thương của mẹ. Cha em quá bận rộn với việc làm ăn sinh sống, không có thì giờ chăm sóc dạy dỗ con. Vì khó khăn trong công việc, ông phải thay đổi việc làm, thay đổi chỗ ở nhiều lần. Mỗi lần thay đổi như thế, em Andy bị mất bạn, mất nơi nương tựa. Khi đến trường mới, em lại bị bạn bè trêu chọc. Em Andy bị hụt hẫng tất cả, cứ như thế hết ngày này sang ngày khác. Cuối cùng, vì quá chán nản và tuyệt vọng, em đã hành động dại dột để rồi chôn chặt cuộc đời trong ngục tối. Thưa quý vị, qua kinh nghiệm đau thương của em Andy, chúng ta thấy nếu thương con, cha mẹ hãy thương nhau, sống với nhau trong hòa thuận, tha thứ. Không gì khiến cho con cái bình an hơn là thấy cha mẹ yêu thương nhau. Thứ hai, nếu chuyện thay đổi chỗ ở không thật sự cần thiết, chúng ta có thể chờ đến khi con lớn. Nếu cần, chúng ta hy sinh dự tính của mình để đời sống con được ổn định. Nhưng quan trọng hơn hết, đừng chỉ lo nhu cầu vật chất, nhưng hãy dành thì giờ chăm sóc mặt tình cảm và tâm linh của con cái. Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, phải đề phòng, đừng để lòng tham lôi cuốn, vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu. Trích Phúc Âm Luca chương 12 câu 15. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày những yếu tố khác giúp chúng ta đào tạo nên những đứa con trưởng thành và xây dựng một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chúa yêu người hơn.
Đồng Đào vừa trình bày ca khúc Ơn Chúa, một sáng tác của Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong thơ Timôthê thứ 2, đoạn thứ 3, câu thứ nhất cho đến câu thứ 5. Lời của Chúa phán như thế này: Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài, giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy còn hại lánh xa đi. Một trong những cái chữ ở đây là người ta hay bội bạc, không tin kính. Chúng ta đang ở trong những ngày của mùa lễ tạ ơn. Mỗi năm toàn nước Mỹ họ có một cái lễ tạ ơn vào tối thứ năm, thứ tư của tháng 11. Khi tối thứ năm, thứ ba của tháng 11. Và khi nói đến lễ tạ ơn thì người ta chỉ nghĩ đến lễ gà tây hay là một cái ngày để nghỉ lễ mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhận thấy như thế này, nếu chúng ta không có tấm lòng tạ ơn thì đời sống của chúng ta rất là buồn bã và rất là cay đắng, vì không có bao giờ thỏa lòng. Lòng tạ ơn đến từ một tấm lòng khiêm cung, tôn trọng người khác, coi người khác là người đáng được tôn, và những gì người ta cho là rất là quý báu. Không phải là bổn phận người đó phải làm, nhưng mà người đó vì yêu thương hay là người đó muốn chia sẻ, trên người đó đã giúp mình những tiền bạc hoặc là một điều gì đó. Chúng ta có mặt ở đời này không phải là điều tự nhiên. Chúng ta tạ ơn ông trời hay là gọi là Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên tất cả bầu trời vũ trụ này. Chúng ta phải tạ ơn trời vì chúng ta ăn cơm của trời, uống nước của trời. Mà không tạ ơn trời, đó là một điều hết sức là phạm tội với Chúa, và nó cũng là một trong những dấu hiệu của những ngày sau cùng, trước ngày tận thế. Thì đến đó người ta sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Bội bạc cũng là nghĩa là không nhớ ơn. Có một cái câu người ta hỏi rằng, trái tim có trí nhớ không? Trái tim có trí nhớ hay không? Sự tri ân đó là trí nhớ của trái tim. Tức là nhớ đến ơn của người khác làm cho mình. Đó là điều tốt đẹp mà bao gồm cảm xúc trong đó. Vì cái đó họ nói rằng tri ân là trí nhớ của trái tim. Nếu trái tim chúng ta thiếu hẳn được sự tri ân thì trái tim đó không có hiểu biết, không có nhớ đến những cái thời kỳ khó khăn chúng ta đã qua. Thì mỗi người chúng ta sống ở đời này là chúng ta nhờ trời, nhờ người rất là nhiều. Chúng ta nhớ ơn cha mẹ, anh chị em, nhớ thầy, nhớ những người gây dựng, giúp đỡ mình, huấn luyện cho mình để mình đạt được tới ngày hôm nay. Vì cái đó thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta học lời của Chúa, vì lời Chúa phán rằng ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, câu thứ 16 đến câu thứ 18 nói rằng: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa trong tất cả mọi việc. Việc đối với chúng ta tốt hoặc là xấu, việc may mắn hay là việc rủi ro, Ai nói rằng đây nói rằng phàm việc gì, bất cứ việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Chúa muốn chúng ta tạ ơn Ngài. Nhiều khi chúng ta khó để mà tạ ơn Chúa, nếu có việc thất bại, nếu có những chứng bệnh xảy ra, hoặc là thất nghiệp, những cái chữ thất đó làm cho chúng ta càng thất vọng hơn. Nhưng mà đây nói rằng ý muốn Đức Chúa Trời muốn chúng ta tạ ơn Chúa. Vì khi chúng ta tạ ơn Chúa thì lòng chúng ta được vui vẻ, được bình an, được nhẹ nhàng. Khi chúng ta thắc mắc thì lòng chúng ta nặng nề, buồn thảm. Nếu lòng chúng ta không có yên, lòng chúng ta luôn luôn thắc mắc, buồn, giận, thù hằn, tìm cách trả đũa, mà thiếu hẳn đi sự tạ ơn, thì cuộc sống chúng ta rất là buồn thảm. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhiều người vì những sự suy nghĩ đó mà không ngủ được, hoặc là không ăn được, và có những chứng bệnh từ đó mà nảy sinh ra. Vì cái đó là Chúa giúp đỡ chúng ta. Đây nói rằng chúng ta phải tạ ơn Chúa, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi người chúng ta là trong lòng biết ơn. Có một người vẽ một bức tranh về hai thiên sứ đi lượm những một thiên sứ thì đi lượm những lời tạ ơn, một thiên sứ khác thì đi lượm những cái lời người ta cầu xin. Và thiên sứ lượm những lời tạ ơn thì rất là ít, còn thiên sứ mà đi thu nhận những cái lời cầu xin thì rất là nhiều, đến nỗi phải xin thêm những người khác tới khiêng phụ những cái lời cầu xin đó, được quá nhiều. Thưa quý ông bà cha, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin nhiều hay là chúng ta tạ ơn Chúa nhiều? Chúng ta phải tạ ơn Chúa trước, rồi chúng ta hãy xin, trình bày những điều nhu cầu chúng ta cho Đức Chúa Trời, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Chúa sẽ cho thêm tất cả mọi sự cho chúng ta. Trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì tạ ơn đó là tìm ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là tìm kiếm sự cai trị của Chúa trong lòng của chúng ta, đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Ngày xưa có ông tên Matthew, ông này luôn luôn tạ ơn Chúa, bất cứ điều gì xảy ra cho ông đều có thể tạ ơn Chúa. Vào tối thứ bảy thì ăn cướp vào trong nhà ông, đánh đập ông và cướp lấy một số đồ. Sáng hôm sau thì nhiều người nói như vậy thì sáng chủ nhật chắc là ông này, ông Matthew không thể nào có thể tạ ơn Chúa được, vì có ông vừa trải qua một cái sự khủng hoảng. Nhưng mà sáng chủ nhật ông đứng lên tạ ơn Đức Chúa Trời vì ơn của Chúa giúp đỡ cho ông. Ông có nhiều điều để tạ ơn Chúa, nhưng mà ông nói rằng có ba điều quan hệ. Điểm thứ nhất, ăn cướp đã đến đánh ông để cướp của, nhưng mà tạ ơn Chúa là nó không có giết ông. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ăn cướp cướp đi những cái của cải không đáng giá, nhưng mà nó không thể nào cướp đi niềm tin của ông, và nó cũng không có cướp đi, không có lấy đi những đứa con, đó là những cái của báo của cuộc đời ông. Và điều thứ ba, ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì có ông là người bị cướp, chứ ông không phải là người đi cướp của người khác. Như vậy thì ông vẫn có thể tạ ơn Chúa dầu ông bị ăn cướp đánh đập và cướp đi một số tiền, vì có ba điều. Thứ nhất là cướp của mà không giết ông. Thứ hai, không cướp đi những đứa con hay là không cướp được niềm tin của ông. Và thứ ba, ông là người bị cướp chứ không phải là người đi cướp của người khác. Như vậy chúng ta nhìn thấy một điều này, trong một điều khó khăn xảy ra, một việc xảy ra, chúng ta đều có thể tạ ơn Chúa nếu chúng ta nhìn thấy rằng đó là trong mọi sự đó Chúa vẫn giúp đỡ cho chúng ta. Có một bà nọ luôn luôn tạ ơn Chúa, và bà ấy hay reo lên tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi khi bà nghe được một câu kinh thánh hay là một bài giảng hay một lời giảng hay. Và điều đó làm cho ông mục sư của một nhà thờ nọ rất là không có thoải mái. Bà ông mục sư nói chuyện với bà rằng bây giờ tôi sẽ tặng cho bà một cái mền. Nếu mà sáng hôm sau, ngày Chủ nhật, bà nghe giảng, nếu mà có tạ ơn Chúa, bà nói nhỏ nhỏ thôi. Chứ bà đừng có đứng lên la tạ ơn Chúa như mọi lần vậy. Thì tôi sẽ cho bà cái mền. Và mùa đó là cũng mùa lạnh, cho nên cái mền đối với bà cụ này rất là quan hệ, rất là cần. Bà nói rằng được rồi, ông sư, nếu ông sư nói vậy thì tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ nói nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà sáng hôm sau, trong ngày Chủ nhật, khi bà ấy nghe lời giảng, nghe lời kinh thánh, bà chịu không được, bà đứng lên bà nói tạ ơn Chúa, mất cái mền thì mất, nhưng mà tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, mất cái mền thì mất, nhưng mà tạ ơn Chúa. Có những người có trong lòng tạ ơn Chúa, họ không thể nín lặng được. Dầu rằng có thể bị thiệt thòi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có nhiều người không tạ ơn Chúa khi ăn uống. Nhưng mà thật sự chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Chúa dựng nên tất cả đồ ăn. Chúa dựng nên chúng ta, cho chúng ta có sức khỏe để chúng ta ăn. Có nhiều người có đồ ăn mà không thể ăn được. Thì chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta sẽ ăn được. Thì cái đó thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong mùa tạ ơn này. Hãy tìm dịp để tạ ơn Đức Chúa Trời về những gì Chúa ban cho. Ngay cả những cái điều không vừa ý chúng ta đi chăng nữa. Vì đấy là ý muốn Đức Chúa Trời là tất cả mọi việc tạ ơn Chúa. Chúng ta đừng rơi vào cái tình trạng của thời cuối cùng là cái người ta luôn bội bạc. Để kết luận cho vấn đề này, tôi xin thuật một cái câu chuyện. Một em bé con của bà Tư ở cùng xóm với bà Tám kế bên nhà. Bà Tư sai đứa em gái này 7 tuổi qua bà bên hàng xóm mượn chai nước mắm. Và bà Tám đưa chai nước mắm cho em này rồi thì hỏi em này: "À, má có dặn gì nữa không con?" Ý của bà Tám đó là hỏi má có dặn là cảm ơn bà hay không. Nhưng mà đứa con gái này 7 tuổi nó cũng thật tình thôi, nó nói dạ có. Má có dặn rằng nếu mà cái bà mập đó mà không cho mượn á thì qua người khác mượn. Chúng ta thấy rằng một bà mẹ quên dạy con mình tạ ơn, cảm ơn cái người cho mượn mà trẻ còn nói một cái câu mà em này thuật lại làm cho bà xóm rất là buồn. Đó là thực trạng của chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta vội vàng, nhiều khi chúng ta bực tức hay là gì đó, chúng ta thiếu hẳn tấm lòng tạ ơn Chúa và tạ ơn người khác. Dù những chuyện nhỏ chúng ta vẫn có thể tạ ơn. Và chúng ta cũng nên dạy con cháu chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn, biết cảm ơn. Một trong hai cái tiếng mà người Mỹ dùng thường nhiều nhất trong sự xã giao hàng ngày là thank you, nếu họ làm gì sai, sorry, thì thank you và sorry là những cái hai cái chữ người Mỹ nói rất thường, trong khi đó người Việt chúng ta nói rất ít. Khi tôi về Việt Nam, tôi cũng quen cái miệng nói cảm ơn ở bên này. Khi mua hàng thì họ gói hàng, họ đưa tôi cảm ơn bà. Thì cái người bán hàng bà ở bên Việt Nam mà không biết tại sao tôi để cảm ơn. Bà ấy hỏi ngược lại tôi tại sao ông cảm ơn tôi. Ông mua đồ tôi cảm ơn ông, cho tại sao mà ông lại cảm ơn tôi. Tôi nói tôi cắt nghĩa là bà cũng phải chịu khó ngồi bán đồ này, tôi có mà mua. Nhưng mà thật sự bên Mỹ này chúng ta thấy rằng cái tiếng cảm ơn, chữ dùng rất là thường. Xin Chúa cho chúng ta biết có trong lòng tạ ơn Chúa và tạ ơn người, thì cuộc đời chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Trong mùa tạ ơn này, xin Chúa cho chúng ta có trong lòng tạ ơn. Cảm ơn quý vị.
Đổi thay hân hoan. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa Phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có tới Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời, tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nói đến với Giê-xu Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài. Cuộc đời của anh trong tay Cha dần dần.
Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Là hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuồng băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org, hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giê-xu Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai.
Hãy tìm nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài. Cuộc đời của anh trong tay Cha dần dần. Niềm vui khóa lớp u sầu, năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người. Phó cho Ngài, cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui khóa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn,
bao nỗi muộn phiền cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội vì chính Giêsu, nguồn chân lý cho muôn người.